chưa đủ điều pháp, nó sẽ bị từ từng bước với người, người mới hướng cho là bị dịch. Nếu nó bỏ đi thì vậy đâu có cái chuyện pháp, nghĩa là cái tâm niệm, từng tâm niệm của con ở bờ bên đây, ở bờ bên kia, con thấy con đang ngồi ở bờ bên đây, ở bờ bên kia, con cứ lắng nghe được. Bây giờ suốt ngày mình không tu gì hết, trừ cái tại sao mà mình phải đi sinh hành, mình phải đi cơn buồn ngủ, cơn buồn ngủ mình đi. Rồi mà nếu mà nó tỉnh thì mình không đi ngồi này sao ngoài, ở bên bờ bên đây, ở bờ bên kia đây à,
ngồi tới à,
mẹ nó vừa trốn mà thấy hơi muốn buồn ngủ là cái gì đi. Còn nó thân mà có đau, có mỏi chỗ nào thì an trú trong hơi thở, an tịnh thân hành. Thì biết người vô an tịnh, thì biết người thở ra, thì thấy con sẽ đi, để vui, thì cảm họ đi thân. Cứ an trú, mà nếu mà con an trú được vậy là con khỏe quá, có nhiều người an trú cũng được. Nhiếp tâm và an trú là hai cái phương pháp đầu tiên của người mới vào tu, người ta dạy cho mình cái nhiếp tâm trong thân hành. Thân hành nội và thân hành ngoài, khi nhiếp tâm được rồi, người ta dạy cho mình an trú. Mình tập an trú được rồi, là mình khỏe rồi. Bây giờ nó ngồi đây mà chờ dặn anh sao có hai phương pháp này, nó có dũng khí gì rồi thì đủ quay không có thắt ra nổi. Hãy bị đến đánh là tập trú vô đây, trú vô cái hầm, cái lỗ chung ai này thì đủ quay không có bắn tao được đâu, cho nên đủ quay không có làm sao tao khổ. Đó là cách thức để mà ăn trú. Cho nên cái phương pháp của họ nó trang bị chúng ta đủ. Đó đây, con tập tỉnh tướng nó yếu, tỉnh giác nó yếu, cho nên hơi nó giật hơi cả tiếng ngộ hộ cả mấy phút mới nhớ là được. À, nó dẫn đi vậy. Thật ra ngồi đây mà kiểm soát rất là kỹ lưỡng, kỹ lưỡng rất là kỹ lưỡng chứ không khéo lúc nó giật mình.
Thật sự thì khi cây tay chúng con về tu sư thần tứ thì nghe thì tưởng như là rất dễ, nhưng trong thực tế thì con lại rất là lúng túng trong cái nhận ra cái tướng của cái trạng thái tâm sinh hạt an lạc vô thường. Cái tướng của sinh hạt an lạc vô thường của nó làm như thế nào thì cái trạng thái này con rất khó nhận. Ví dụ như là khi mà vốn số hơi thấm thoát thành phương pháp, nó có cái gì vấn đề nó thời gian thì mình tác ý mình dạy nó hay, thì trong cái lúc mình tác ý dạy nó ấy nó đi, thì trong cái khoảng ấy sự vắng lặng ấy không có khởi cũng bất yên nữa, nó yên lặng thì chỗ ấy là chỗ tâm thanh thản an lạc vô sự. Hay trong lúc mình đang tác ý đuổi nó, mình nhận ra và mình tác ý đuổi nó ấp, thì trong cái sát na ấy có phải là trong trạng thái của tâm thanh thản an lạc vô sự nữa không? Hai cái chỗ này nó khác nhau, mình chưa nhận được chỗ nào là cái thực tướng của cái trạng thái tâm.
Đúng rồi, ở bên bờ bên kia mình chưa nhận ra nên là sao biết bờ kia ở. Đúng là con hỏi vậy là đúng. Bây giờ thầy nói cho biết, bây giờ con tác ý tâm thanh tạng an lạc vô sự, cái chỗ mà tác ý nó chưa phải là cái chỗ bờ bên kia đâu, mà đang con đường để mình dẫn cái tâm nó đi vào cái bờ bên kia. Bây giờ tác ý rồi, con ngồi lắng nghe, không? Lắng nghe coi thanh tâm nó có thanh tạng lạc vô sự không. Bây giờ nó có thanh tạng lạc vô sự, trong khi con lắng nghe nó là con đang ở bờ bên kia. Thầy lắng nghe thân và tâm của mình, thấy nó thanh tạng là không có chướng ngại gì cho nó, thì nó đang ở bờ bên kia đó. Không, còn hầu con ta thấy là con dẫn nó đi vào bờ bên kia, đi dẫn nó rồi, thì ở bờ bên đây nha, ở bờ bên kia, thì tức là tác ý là dẫn nó, cũng như mình nắm tay đứa bé, không, bây giờ mình dắt nó đi, mình để nó qua bên đây, thì khi tác ý rồi là để nó bên đó rồi. Bây giờ cái đứa bé đó nó mới lắng nghe coi cái bờ nó ở bên đây, nó còn cái kiến thức gì nó ở bờ bên kia không, bây giờ nó còn nó lắng nghe. Nó lắng nghe đó là nó ở bờ bên kia, cái bờ thanh thản an lạc vô tình đó là bờ bên kia, con hiểu không? Cái chỗ mình lắng nghe, còn cái chỗ đăng ý là cái chỗ giác, không? Bây giờ con sợ cái thân và tâm con nó ở chỗ này lâu nó không có được, nó không hay nhảy về bên bờ bên đây lắm, cho nên con tiếp tục con đăng ý, là chắc mày là nữa, để dắt nó qua lần nữa, rồi bắt đó là con dắt nó chứ còn chưa, bởi vì khi con dắt nó thì coi như là con không có ở bờ bên đây, bờ bên kia được phải không? À, bây giờ thầy sẽ nói như để thấy rõ cái chỗ pháp hành, pháp hành chỉ đứng dưới tâm thanh tạng an lạc vô sự. Thầy nhắc vậy đó, thầy bắt đầu thầy lắng nghe, tức là thầy ở bờ bên kia rồi, thầy lắng nghe là thầy đúng không? Nhưng mà thầy biết rằng thầy sẽ không ở được lâu bên đây, bên kia thầy ở bên kia được lâu đâu, nó sẽ lâu thầy, vì cái nghiệp của thầy nó còn, cho nên vì vậy thế nào nó cũng lâu, cái dục của thầy nó còn, thế nào nó cũng khởi niệm mà nó không có thể làm đây, không làm ở đây mà nó yên gì được, cho nên thầy lại nhắc một lần nữa. Dắt, tức là nhắc lần nữa, tập thành ra là vô sự nha, ở đây, ở bờ kia chứ không có qua nha, không có chạy qua, thầy nói vậy. Thế bắt đầu thầy lắng nghe, tức là thầy đang ở bờ bên kia đó, biết không? Đó, thầy lắng nghe, nhưng mà thầy cũng hiểu biết rằng nó sẽ, cái nghiệp của thầy nó sẽ lôi thầy tới giờ về bên đây, nó chưa có để thầy ở bên kia được, cho nên thầy lại tiếp tục thầy ta thấy. Nhưng mà thầy lắng nghe, nó có lắng nghe có chút rồi bắt đầu nghiệm lâu thầy nhảy vào bờ bên này rồi. Nó nhặt nó dẫn thầy không hay nữa chứ đừng nói. Con hiểu không? Cho nên vì vậy mà trong cuộc mà dẫn qua những lời thầy ấy, là thờ nhờ cái pháp nhận dẫn cái tâm nó đi vào bờ bên kia, chứ không khéo con nhảy vào bờ bên này. Còn mấy con thì cứ nhảy qua nhảy lại mà mấy con không biết dẫn, cứ thơ thì để cho nó dẫn mấy con. Cho nên thầy chuyên năng hàng ngày thì cứ dắt nó qua, dắt cho đến khi mà thầy không dắt nó, tức là nó nằm đây được, thì là nó ở và hoàn toàn bờ bên đây thì nó chính đạt quá hán luôn.
Bậc thầy như thế tức là tu tứ thượng tứ là thức mà rất khác hẳn
cái lẽ đương nhiên,
chứ không phải là
lẽ,
chứ không phải là vào chơi mà tu, mà tu mà chơi không phải như thế.
Mà đâu
nếu mình vào chơi thiếu khác cái thì không đúng. Như thế này tức là cần một cái cảnh giác rất cao
thì lẽ đương nhiên chứ đâu phải dễ. Đây bây giờ thầy nói con tu như vậy, bây giờ bắt đầu thầy cho phép con ngồi bát già hoặc là con ngồi cái ghế hoặc con ngồi giữa lưng con tu. Nhưng mà sau khi con có cái khả năng con rồi khá rồi, con thấy con ở bờ bên đây được, khi con ngồi bình thường được rồi, con ngồi bên đây bắt con ngồi cái già hết. Con nghe trong kinh Phật dạy tu đứng ngày trước để tìm nơi chỗ nào vắng vẻ thanh tịnh yên lặng, rồi ngồi cái già đứng thẳng rồi mới đặt cái thiền tứ ngày trước mà tu. Ờ đúng không? Mấy con đọc thông tin và có không? Bởi vì ngồi kiếp già mấy con mới thấy được cái thân của mấy con không thể phản ứng, nó đánh cho mấy con rồi, nó giận con về rồi bờ bên đây con biết. Nó sẽ đau rồi nó đánh, tính tiêu rồi đun đớm nước mắt. Thầy nói máu về nước mắt chúng ta đổ trên này. Cho nên thầy thanh từ mà dạy mà người ta tu thiền đông độ mà bắt người ta ngồi thì người ta máu nước mắt người ta đổ được đó. Chứ không phải dễ đâu. Nhưng mà không có pháp, còn thầy đã dẫn cho mấy con giới cái pháp rất là tự nhiên. Đó mà con an trú được rồi, cho nên vì vậy mà khi mà ngồi kiết già là mấy con mở mặt cảm đánh nó. Cho nên vì vậy mà khi đó mấy con vượt qua được cái này là con phải chứng đạo luôn đó. Nó không phải ngồi thiền đâu, mà chiến thắng với họ gì đó. Thế đâu con biết là khi mà con ngồi đó, con biết một cái cơ thể con khi mà hai cái chân nó đau, nó làm cái ai mà cắt thịt nó vậy, ngồi chỗ mà nó đau, nó cái chân mình bị đau chỗ nào đó, nó làm như ai cắt thịt, cắt đau ghê gớm, dữ tợn như thế nào mới được, mà cứ bất tận còn ngày nào, chứ con không biết giờ nào cũng được, vậy đó con biết, mà ngồi đó để giữ cái tâm ý, để giữ cái tâm của mình nó ở bờ bên kia chứ không cho nó qua bờ, bờ bên đây là bờ đau khổ đó, nó đang đau khổ đó, cho nên cứ lôi tâm ý qua, dẫn nó qua. Cho đến khi mà cái này nó hoàn toàn ra, thả ra nó đau con ngồi bao xuống ngày hôm sau đi cái pháp Phật. Cho nên bây giờ mấy con tu chưa có đến cái giai đoạn nó đâu thì cho mấy con ngồi thường đó. Hễ nó sao đau chân hơi mỏi chân mấy con đi, mày không cho ngồi đâu, đi được cái chồng ghẹo đó. Cho nên con giữ được cái tâm mình trong cái trạng thái của cái tâm yên, cái yên ổn đó, nó không có đau chứ mà. Thì mấy con dẫn nó ở bờ kia đi, ví dụ biết cho nó quen đi. Thế chừng mà nó quen, nó đã mở bờ bên đây rồi, đã bắt đầu mà đây bây giờ mới mở mặt cảnh cảm thọ. Cho nên tránh cái cảm thọ, cho nên phải ngồi kiết già đi. Thầy chân thành mấy đứa này thì cho ngồi kiết già mà thầy cũng sợ đó. Hôm nào có cái nhà này bao giờ thầy lâu thì mình vô đây để thầy đúng, thầy cần với thầy để trị. Thầy chân thành do cái tâm trạng dưới cái pháp thì hơn đó thì tu giờ rất nghiêm chỉnh. Không hiểu không? Nhưng mà cái pháp xả thì mình hiểu. Nếu mà thầy mà cái pháp xả thì mà nó tốt được thì mình coi như hai pháp được xong là thầy đã xong rồi, chứng đạo rồi chứ không được. Cho nên khi mà tất xong rồi thầy lôi thì cái thành vô cái đất này thằng có gần bên thầy thằng mà tối mà đau mà rên rên nó thầy qua nó mà rên thầy đập cho nó nhẹt luôn sợ nhất định là phải đệ tử của mình phải đổi cho mà thành công. Hôm đó bên tâm thầy lôi cái tháp ở kia, thầy ở đây đang ở bên kia khó làm gì thầy qua, mà giờ phải chứ nghe lời thầy, chứ mà thầy bảo xả là xả, mà thầy bảo tu là tu, chết bỏ thì tu là tu, mà thầy bảo xả là xả, không được tu mà cứ nghe lời thầy. Thì dặn trước lấy kinh nghiệm của người trước, người đi qua rồi đừng có cả thầy trong lúc đó cái gì đi nữa, thầy bảo xả là xả. Còn thầy bảo tiếp tục tu là chết bỏ cũng tu, không như bằng hạnh thầy bảo chết bỏ tu tiếp tục tu, nó không nghe lời thầy đi ra thầy phải không? Mà nếu mà cỡ nghe lời thầy thì nó vượt qua nó không?
Thì phải thầy chính nhờ cái lúc ốm mình có chụp lần chụp lên thế Ví dụ Hoàng kiếm lúc ổn còn bây giờ gần đến một kiếm rưỡi mùi chứ là chứ còn trong suốt mình tập tháng vừa qua con hết được gì tới được ba được chính là của bộ phải mặt bài thi cái bài thầy khi mà mình lắng tâm để nghe thêm một câu thời gian thì không thể nói thì đấy là đã rõ cái trạng thái của bên kia cái chuyện là cái trạng thái ấy là trạng thái không có khởi có niệm tức là nó là vô thức
nó là tỉnh giác chứ không phải vô thức mà nó tỉnh rất tỉnh mà nó lắng nghe thân tâm của nó là nó tỉnh tỉnh về phát tán là tỉnh giác
vậy thì cái hai thứ này có ở trên khác nhau một đằng là tỉnh giác một đằng là vô thức
vô thức
và một cái vô thức là rơi vào cái không phải
phát tán của tôi rồi
mà chính chỗ này phải là tỉnh thức rồi đấy
mà nếu mà con quên con quan sát nó cái thân họ tâm của con quên nó thì con bị vô thức rồi nãy con quên nó thì có niệm khác như vô điện
trong đỡ ngay với cái vô thức
bây giờ lúc nào nếu mà con hỏi là nó đi cái con tu được chặt hơn
thầy thế đó là cái thái niệm là cái tu tứ ở tứ là cái quan thế lẫn ở chỗ này lắm này thì con nghĩ là rất nhiều người vì lẫn ở chỗ này không tin gì con
bởi vậy thầy nói đúng là trong vòng thời gian khó bởi vì đạo Phật quên mới khó nhưng mà khó là tại vì mình nhận không ra mình đi ra nó không vô thôi chứ còn nó xử lý rõ ràng là thầy thấy rõ ràng là thầy tu cũng 6 tháng mà tự gì cái pháp đó thầy cũng 6 tháng mà tại sao mà mấy ông này cũng dạy họ vậy mình nó ông túng sao đến tôi ngày hai ba năm rồi mà có người 5 năm mà cũng chưa có ra gì hết mà cứ ôm pháp tu hoài vậy rồi tôi tu vậy là tôi sẽ ngồi nổi đúng vậy là cái tôi nổi tôi phải thời gian phí giải thoát lòng mình chứ nhưng mà biết được cái tâm của mình đàng hoàng ở đâu chứ cái này rõ ràng là chỉ đạo thầy sẵn rồi mà sao mấy ông túng kỳ nữa rồi đó cái do cái đầu này
thầy chính là thầy ngủ không nhận được ra chính pháp vì thế mà nó có nhiều đời được biết
nó dẫn đi dùng nó lâu cái qua nó bờ bên đây nè con hiểu không nó ở bờ bên đây có chút rồi nó dẫn đi chơi về bờ bên đây nhiều vậy thì mình cố gắng mình lâu nó đi về bờ bên đây mà không chịu trời đất ơi chứ mình lôi cái đầu nó qua bên đây mà không mệt được mà nó một khối nghiệp nó lớn chứ mày nó nhẹ đâu ôi trời đất ơi khi nó buồn ngủ rồi phải thấy cái nghiệp duy vốn cái nghiệp duy duy cái đâu mà dễ thắng nó đâu mà dễ chỉ còn cái nước sao mà cái bụng dễ dàng quá vậy hồi ngủ không chịu ngủ à vậy thì con phải dẫn trở lại vậy thì coi mày được ở bên kia ở đi vì này tao dẫn mày qua hai tao không có chịu đấy con ví dụ như bây giờ đó với cái nghiệp của con như một đứa trẻ mà ham chơi cho nên nó chạy nó đi chơi hoài vẫn có trở về cái chỗ này học hành với đủ cái gì cũng cứ nhắc trở về cái chỗ của con định cái điều để cho nó chạy tức tung có như vậy thì con hay con khéo khéo thì con để thành mấy cái đứa bụi đời nó chạy lang thang nó là bụi đời hiểu chưa bây giờ mấy con hiểu rồi thì về nỗ lực tu không phải có nghĩa là bây giờ mấy con hoàn tất được những cái pháp này chưa thôi đâu mấy con phải tập những cái pháp cho được ôm những cái pháp nào nó có cái kết quả của mình thân thành niệm nó phải có cái kết quả của thân thành niệm mà định niệm hơi thở những cái đề mục nó phải có những kết quả của mình chừng nào mà tu mà kết quả của nó hẳn hoài thì mấy con thôi nhưng mà chưa kết quả thì phải tu cái đề mục nó ví dụ như cái pháp cái đề mục của người thở thì mấy con tu cái đề mục nào được thì thôi cái đề mục nào chưa được thì phải tu cái đề mục chưa đạt được đó là về hơi thở còn về pháp thân thân niệm thì mấy con tu làm sao mà nó nhịp nhàng nó như cổ xe thì đó là vừa cấu kết được cổ xe nhưng mà chưa trở thành căn cứ địa đâu chừng nào mà con mở mặt cảnh đánh nó là nó không biết sử dụng nó là trở thành căn cứ địa con hiểu chưa chứ bây giờ thì cấu kết vô thành cổ xe kia cố vậy đó đó là con thể không đi thôi mà đi cái diệp nhà nó từ hành động này nó liên tục tới hành động kia cái pháp ra lực nó ra lực rồi nó mới làm ra lực rồi chứ đừng có ra lực rồi một lượt đi làm việc rửa sai pháp cái nào nó ra cái thấy chưa đúng pháp thì nó mới được đó là nghiệp Còn cái về cái chánh niệm tỉnh giác thì mấy con đi, ví dụ như đi 20 bước xuống lại hoặc ngồi xuống thở thanh thanh thanh, đó là tu tập cái giai đoạn đầu để rèn cái nghị lực của mình thôi, còn sau này thì bỏ nó đi đừng tu. Pháp đó là pháp rèn cái nghị lực, chứ không phải là cái pháp nó tu để đi đến đâu hết, không phải đâu. Nhưng mà nó chuẩn bị cho mình cái pháp nó nghị thì chịu qua, nghị lắm. Đúng rồi, cái pháp đó là nó khỏe lắm, nhưng mà có ẩn thích bình. À, thì bây giờ ví dụ như con cứ ôm cái mặt tính thành niệm đó, con tu nào khí lực ôm cái mặt, nhưng mà cái phần xả ra mình còn khí lực còn xả được tu tu, cho nên khi ôm phát tính thành niệm thì phải tập tu tập với cái pháp khí lực tu giữ giữ tâm mình ở bờ bên kia. Có hai pháp này luôn, hai pháp này nó liền. Còn nếu mà thấy cái tâm nó xả không được, chưa xả được mà nó cứ liên khởi niệm hoài, nó có những cái hoàn cảnh, những cái đối tượng nó làm cho mình điều kiện tâm tập, thì mình phải tu là tâm từ tâm bi tâm hỷ xả, để mà xả cho hết. Từ bi hỷ xả là cái xả tâm của mình đó, để mà nó ở bờ bên kia đó. Chứ không khéo nó mình cứ ngồi thôi, con nó bây giờ con phải xả cái tâm con đó là con tiếp từ bi hỷ xả, cho nên con ngồi nó lôi con để lại nè. Nhưng mình phải biết được cái bệnh của mình biết được cái nghiệp của mình phải tu cái pháp nào để cho ngay cái đó nó mới nhanh. Nhưng mà mình không biết nữa, cái mình không có tu pháp đó mà cứ tu pháp khác thì cái này nó không có chịu xả, cứ lôi qua lôi qua cái này nhắm thì không có hàng qua. À, mình biết mình sạch là nó hết, cho nên Đức Phật nói tâm tôi có sạch, tôi biết tâm tôi có sạch đủ rồi. Mình biết sạch là ác pháp ngay liền, ai đi gì để cho nó sạch. Chứ tôi biết tâm tôi có sạch rồi tôi để thân hoài như vậy là mình quá ngu rồi. Tôi biết tâm tôi có sạch rồi tôi biết tâm tôi có sạch, mà biết sạch thì tức là mình hết sạch rồi. Thôi sợ mình không biết, cái mà không biết là nguy hiểm. Tôi sạch mà tôi không biết, tôi cứ ngầm ngầm cái thân hoài, nó tức hoài thì cái đó là biết. Cho nên Đức Phật nói tâm tôi có tham, tôi biết tôi tham tôi. Sợ mình tham mình không biết thôi, mà mình biết là điên gì tôi tham, tham nó ăn tham nó khổ chết chứ đâu. Mà tâm tôi có si, tôi biết tôi có si rồi, mà si gì thì tôi đi cái hành, tôi đi gì tôi ngồi tôi cũng gục. Còn chính cái chỗ đó là cái ý của Đức Phật, nó nói tôi chỉ cần biết nó thôi. Bởi vì mình đã có cái sự tri kiến, mình đã có sự hiểu biết tham tôi si là ăn tham là khổ, nên tôi biết tâm tôi có sân thì tôi biết tâm tôi có sân, thì tôi đâu có biết gì tôi để cho nó thắng, tham ý tôi đó không? Cho nên càng biết là nó hết thật. Mà tại vì mình không biết mà cứ để, còn có nhiều người biết mà cứ để thân. Thế nói là mình điên đảo cái đó mình vô minh. Đạo Phật đâu có lý do kỳ, tôi biết tôi thân mà tôi cứ để tôi thân thì cái đó là vô minh quá, vô minh. Phải sanh thì đời nữa ta sanh thì mấy ta như sao. Đó là bây giờ mới biết nó sanh, còn hồi đó, hồi đó sanh mà mình không có biết đâu.
Chính bạch thầy nghĩ các đường tu như thế thì con thấy là cái tập chứng nghiệm của mình phải có rất quan trọng. Nó là cái đó tập thật tốt thì về thành tình thắng được sau này thì biết được.
Thì con thấy bây giờ thầy mà nói con thăm thân ta là dư tự, bắt đầu con có ý rồi, con lắng nghe là cảnh giác lắm. Giác từng cái thân, từng cái thân của con coi có là không. Nếu mà nó không có gì thì nó thanh thản gì, mà nó có thì nó không thanh thản, tức là mình niệm nó khởi là biết liền. Thân mình có cái gì biết liền, ngay liền, tức khác liền, trước mắt liền, chứ nó đó là cái chỗ tỉnh giác của ta. Mà mình mất tỉnh giác, vô ý, mình hoàn toàn vô điểm là hai mắt, biết gì hết, có được. Thanh thản mà thanh thản đi luôn ở đâu, còn thanh thản ở đây nữa thì rất lớn, đúng không? Đi vô phòng, nó như là con bước đi, tay con đưa ra đưa vô là thanh thản. Bởi vì nói chung, nó là cái hơi thở con cũng là cái tay đưa ra đưa vô, cái thân thành hoài, thành nội giống nhau. Nhưng mà thành nội, thành cái nội được ở trong thân của mình, nó đặt, cho nên vì vậy tôi tu ngoài cái gì đúng rồi. Nhưng mà con đưa tay ra có như con bước đi không? Nội cái đưa tay nữa đuổi như thế nào được, đúng là con nói có đó phải công nhận không phải là tu. Cứ ra ngoài có thể mà con ngồi suốt đêm đưa ra như hai tiếng một là xong, nhưng mà phải tu kỹ chứ. Nếu mà con tu kỹ nó có niệm đẹp hoặc là có cái niệm kia không, không có nhiếp tâm được năm tinh hành của con thì nó sai đúng. Người ta tu bắt đầu người ta tu thì năm lần đưa cái tay ra vô năm lần căn bản hoàn toàn đưa mỗi đầu thì thấy dễ tăng lên 10, tăng lên 10 lần, tăng lên 20, rồi tăng lên 30, càng tăng lên dài mới thấy là cái khó, khó giữ tâm nữa, có nhiếp tâm trong cái tinh hành lắm, không đâu phải dễ đâu. Nó mới đầu năm năm lần vậy thấy dễ lắm, thật sự là dễ làm là cái thời gian nó ngắn thôi, mà tăng mình nhiều lần nhiều lên tới chừng mà cả 100 lần đưa tay vậy đi, con mà giữ nó không đẹp là không có chuyện dễ. Đó thì con biết không? Vậy là con mất căn bản rồi đó. Phải chuẩn bị cái này tập nữa rồi mới tăng lên. Mà tăng lên thăng dò tăng ý thôi. Dò là coi cứ coi hoàn toàn. Mỗi lần tăng lên là mỗi lần mình hết sức nhiệt tâm. Khi nhiệt tâm ở trong cái tỉnh thức đó, thấy không? Chứ còn có nhiệt tâm tỉnh thức, chứ không phải là tỉnh thức mà tôi chơi chơi được, mà nhiệt tâm hết sức lực của mình ở trong cái hành động của mình. Đó là cái thức tu như vậy. Đó, mấy con có hiểu. Tu hay không tu thôi, mà tu cái nhiệt tâm. Không tập cái pháp nào thôi, mà tập nhiệt tâm. Mà tập với cái sức, cái đặc tướng của mình chứ đừng có tập nhiều. Mấy con tập nhiều là mấy con sẽ hỏng đi. Hầu hết là mấy con tham nhiều quá. Tu cũng 30 phút một giờ thôi. Mà trời ơi, trong đó nó có ra cái gì sao nó không có chất lượng không? Tu hơi thì cũng hơi thì vọng tưởng, hơi cái này, hơi cái kia. Mấy con tu phí cái thời giờ, nó không có kết quả đâu. Tu ít tụi năm cái cánh bài đưa ra chắc cái đi chơi nhập vô tập lại cái này là tập, cho nên mình đưa ra đi mà khi tăng lên 10 cái lần này thì nhiệt tâm rất là nhiệt tâm để mình tăng lên là phải hết sức lực, mình luôn hết sức lực ở trong cái nhiệt tâm không được nữa là nặng tập như vậy nó mới chắc ăn, chứ còn tập lơ mơ nó mới chắc ăn, cho nên tu lâu là cảm thấy con đu tu lá tu lý có tôi cũng đủ một giờ tôi đi kinh thành thả cửa tôi đi, nhưng một giờ mấy con có chất lượng gì đâu, chất lượng không có, cái đồ dỗ mà trời nó bên xài đâu có được, thôi còn không mình tu mà đồ dỗ thì không có được đâu. Cái ly này đồ thiệt tốt chứ đồ dỗ lơ mơ là tại bữa hai bữa quá à. Mấy con tu vậy thì kể như bỏ hết rồi. Tôi tính là tôi tu nên 5 năm rồi đó, mà toàn là đồ dỗ, đồ sẵn cứ đồ dỗ, thành ra nó đâu có giải thoát thật. Cho nên thầy cứ dạy nó con kỹ tu từng hơi thở, tu từng hành động. Một nào là một hành động tu là phải tu kỹ, đừng có tu nhiều. Rồi bắt đầu bây giờ tăng lên lại. Khi mà ví dụ như thầy đưa một cái tay thầy ra, an tịnh hơi hành, tổ chức đưa thầy ra, thầy đưa cái tay thầy ra. Thôi bây giờ mình nghĩ, tu nữa. Đi dập chợ vô, bây giờ mới tu lần nữa. Một cánh tay lần thôi, nhưng mà thầy nhiệt tâm, một cái tay đưa ra mà thầy gom hết cái sức lực của thầy trong cái hành động thầy nhiếp cái thầy. Bắt đầu bây giờ thầy tu trong tuần lễ một tháng, bây giờ tu hai lần, đưa ra và đưa vào, thủy luận hàng hoặc nhiệt tâm ở trên tỉnh thức ở trên cái tinh thần của mình, chứ còn nói nhiệt tâm tỉnh thức, đó là cái đức tu của ta vậy. Bây giờ hai lần mà thầy nhiệt tâm, thầy hãy không tăng thôi mà tăng, thì hãy không tu thôi mà tu thì nhiệt tâm. Cho nên thầy tăng lên hai lần, nó đưa ra đi vô thì thầy nhiệt tâm. Rồi bây giờ thầy tăng ba lần, bốn lần, trong một năm rồi tăng đến 30 phút thôi. Có cái mặt nào mà vô được đâu, có phải mình nhiếp được không? Có đúng, cái đó là cái ý của con thích đúng, giới luật Thầy nói giới luật cái nghiệp tâm, khi mình ôm được giới chặt vậy rồi là mình nghiệp tâm rất lớn đối với giới, chứ mà không nghiệp tâm với giới con sẽ bị phạm giới nữa. Không phải không? Cho nên vì vậy mà đưa cái tay ra là cái pháp hành của cái giới hành ra được. Cho nên nó phải nghiệp tâm. Ở thì hôm nay mấy con trong một cái buổi mà họp, trong một cái tuần lễ mà gặp nhau đi là chúng ta trao đổi những kinh nghiệm đi. Thầy là có người đã đi qua rồi, có nhiều kinh nghiệm nói ra tất cả những cái con ghi nhận hết cái điều này để rồi mấy con biết chuyển qua cái bản thân của mình thầy sao hết cho mấy con, thầy không giấu giếm một cái gì hết, nhưng mà có điều kiện mấy con làm đúng làm sai cho mấy con. Chứ ta mấy con tham làm nhiều thì coi chừng mấy con tặng. Chỉ giới luật, giới luật mình sống nghe thì mình thấy cái gì cần giữ được. Giới luật nó hỗ trợ. Nói giới luật, đừng có sợ cái thân mình tốt, đừng có sợ mình phải sao. Mình không có sợ mình tu được, mình làm chủ mình sao. Giới luật nó là chuyển cái bệnh sao cho mình, chứ nó không phải mình thấy nó không phải là cái thuốc nó trị, mà mình sống đúng nó chuyển cái ác pháp của mình, chứ mình chuyển cái nghiệp. Cho nên giới luật nó chuyển hết bệnh sao mình cứ sợ. Cho nên ôm chặt giới luật rồi đừng có sợ, chứ thân hạn đúng nó chết. Tôi sống đúng, tôi không nghe ca hát, tôi không có gặp nhiều cao độ lớn. Thật sự ra thầy nói thật sự, thầy nằm ở trong cái thằng đá thầy nhìn thầy nằm dưới đất luôn, mà thầy có đau bệnh chứ thật sự. Còn mấy con mà bây giờ con ra con nằm đất con mà mấy con bệnh liền. Bởi vì tôi nói cái sự tu tập đúng cái giới luật rồi không có sợ gì. Nên Đức Phật ngày xưa ăn đoàn đi chỗ này đi kia, người ta ở ngủ được ngủ bụi, chứ người ta có giường chẳng đâu, ai mà chẳng giải người ta hồi đó đâu có cái giọng người ta theo lên như lính đâu. Hồi xưa đâu có cái chuyện đó, cho nên đâu có cái giọng mà người đưa tới đưa lui đâu, người ta theo người ta giải ơi người ta nằm cái đó nằm giường giường dưới đất cũng bụi suốt nhiều lần ông mặc già ẩm đủ ông nằm dưới đất vậy mà ông đau lưng chưa được. Con hỏi thầy ông đau lưng con nhớ con hỏi thầy ông Phật đau lưng không phải gì hợp máu rồi đó. Tôi già nó làm cái là nó bị bán bằng nghi luôn. Vậy chứ có tứ niệm xứ đâu có đâu. Thì đó thì nó dễ đó nhỉ. Nó nói cái chuyện ông Phật đâu mà nó chuyện đúng đâu. Nó đã tặc điều quá. Thì lẽ đương nhiên là nó ảnh hưởng chung nhau. Nó chỉ biết nói gì, nó đâu có biết cái pháp tứ niệm xứ. Nếu thật sự ra thầy không khai thì cái pháp tứ niệm xứ thì người ta chỉ đăng kia nhau. Trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Nếu mà cái thân nó không bệnh là lành ưu phiền, mà cái thân bệnh nó mới ưu phiền chứ. Mà ưu phiền vậy mà khắc phục tham ưu là ổng đã dạy mình khắc phục tham ưu mà ổng để ói máu vậy. Ăn ba cái nấm điên ổng như gì vậy, hoặc ăn ba cái thịt heo rừng mà ổng ói máu ra. Có ai không? Trước khi ông Phật chế độ có Nam Tông thì đó ông ăn thịt heo rừng, Bắc Tông thì đó ông ăn nấm điên. Nấm điên, nấm mà chưa từng có ai ăn, nấm ổng bây giờ ăn ba cái nấm này, cho nên nấm điên ổng bây giờ bắt đầu bệnh ổng. Rồi ổng mới ói máu rồi còn ổng. Có không? Rồi ổng thật, ổng không biết cái thứ nào, ổng nuốt bậy vậy đó. Còn lại nói cấm, không bây giờ để tử ăn, cái này để cho ổng ăn rồi ổng chết. Ta nghĩ gì lạ luôn. Nghĩ tôi chuyển, sao là nghĩ mà hồi đó tôi có cho
Hồi đó tôi có cho lỡ, tôi làm cái thuốc, tôi có cho người ta uống thuốc, bệnh phải chết đi. Bây giờ tôi phải trả người, bây giờ tôi phải ăn nấm này, tôi biết. Tôi biết vậy, tôi biết gì tôi ăn. Tại cái lý là tôi không biết, tôi mới ăn thôi. Chứ gì thật, thầy biết, thầy đâu có ăn. Ai biết gì để cho mình khổ. Mà làm chủ cái thân này, là làm chủ nhân quả rồi. Mình làm chủ nhân quả, mà cái thân này nó còn bị đau đó. Chết hồi nào chết, hồi sống, hồi nào sống, chứ là sao thì biết thôi. Nếu mà thầy tu cũng được, thầy cũng nghĩ vậy thôi. Thầy tu được, thầy biết lập chủ được, thầy biết gì. Bây giờ thầy ở tu được, thầy biết cái pháp tướng niệm xứ nó đẩy lui những bệnh đau, thầy mới dạy mấy con cái cỡ mà thầy tu biết. Chắc thầy cũng chưa dám nói cái điều này được. Con hiểu rồi đó. Tôi nên ông Phật đưa cái pháp tướng niệm xứ để khắc phục tham ưu trên thân, mà bây giờ ông đau, ông nằm đau lưng, cái không thầy nói, ông này bộ ông nói cái pháp ông không có làm được gì đâu. Ở đúng không? Ông đau lưng ông phải nằm, ông rơi như chứ ở đó. Mà tao đau lưng quá, mà nàng cãi cái tâm và lê cho ta nằm. Ông đau lưng thì ông tập ý một cái thì nó còn ở đó mà. Bạn có thầy làm được, ông Phật làm được. Như vậy pháp ông Phật là pháp gì? Còn thầy là pháp gì đây? Mà tại sao thầy làm chủ được? Nói vậy thầy đâu có tin mà mấy con hiểu. Cho nên do cái tu tập mà thầy biết được cái đúng cái sai của đạo Phật. Những cái chuyện mình ghi chép thêm như vậy là sai, không đúng đạo Phật. Rồi con còn bây giờ đã ăn cái gì, đã ăn nấm mà ói máu rồi. Mà bây giờ đi với vấn đề thầy ông Phật ói máu. Ông A Nan mà phải hứng vậy. Chuyện điểm là tính pháp Phật. Phải đau phải trắc nghiệm phải.
Đau
vậy thôi thì đi tu chi thì ở đời thầy cũng trả nghiệp, thầy cũng chết cũng vậy, tôi tu chi cho cực. Thôi đó, thôi vậy thì đi tu chi bây giờ mà thầy tu rồi thì cũng đau như họ vậy thì thôi thì đi tu chi đây. Biết thầy tu là làm chủ. Cái đầu thai bởi vì trả nghiệp vậy đó, trả nghiệp đau khổ là đầu thai. Là còn những người mà nói mình đau bởi vậy là mình trả hết nghiệp rồi mình khỏi đầu thai à. Vậy thì mấy người mà đau bệnh vô nhà thương họ chết thì cũng về có chơi chứ sao, phải họ đâu có cần tu đâu, họ chỉ cần đau bệnh là trả nghiệp rồi khỏi đi đứng cửa trên này.
Không, chính bệnh thầy là những năm 90 này thì con bị cái bệnh tối loạn. Nó gồm trên tình trạng nó vượt thẳng khuất ở tim, rồi cái hồ hộp mồ hôi ở đầu nó phát ra, rồi nó buồn hồn. Thế thì con đã khỏi trong hết những cái năm vừa rồi, khỏi không lúc nào trở lại. Thế đến cái con này thì tự nhiên tôi con thấy cái bệnh ấy nó lại bắt đầu phát ra với tôi, còn cái nguyên đến cái này thế nào.
À bây giờ con có pháp rồi, bất kỳ cái nghiệp của con bây giờ nó hết rồi, nó còn trở lại với bạn với cơ thể. Nhiều khi cái bệnh đó mà trị rồi nhưng mà năm năm sau hay ba năm sau nó trở lại, nó không phải hoàn toàn hết. Vì đó là cái nghiệp nó hết rồi, mình mang cái tâm này là cái nghiệp. Cho nên con thấy bây giờ là nghiệp trở lại trong một mình duyên tâm tụi mình chứ đừng có sợ rồi. Chứ không phải sợ tôi uống thuốc mình hết luôn, nó chỉ giảm cho mình được nhiều thuốc của mình trong thời gian thì nó sẽ sanh bệnh, mà không sanh bệnh khác thì cái bệnh. Cho nên ví dụ như có người được bệnh phổi, ủ thuốc hết rồi sau một thời gian cái nó trở lại bệnh phổi, thì trở lại bệnh phổi thì này thì hai năm rồi khó trị rồi, cái công thức cũ không uống hết đâu, bây giờ là công thức thứ hai thứ ba gì đó. Mà tới cuối cùng thấy công thức rồi thì kệ làm nó bình thường mà trở lại. Nó đâu có hoàn toàn cái gì.
Thì mới trở lại thì con thấy cái bình thường trong cái phần vừa qua thì con ngồi ở bên quán con xem các cái sự việc này. Hai nữa là khi đến mà trong cái phần vừa qua cũng như thế là chiêm bao rất lớn. Còn ba phần trước đây là không có. Nhưng mà cái phần gần đây là cái chiêm bao rất lớn và con xuất dậy thì con nhớ cái chiêm bao ấy. Là có thể làm kế hoạch đã nổ ngược và về con mình chứ vậy. Là con thấy cái đấy là do mình đã tạo ra. Trước đây thì hôm nay mình mới chịu với dân chấm như thế. Thế thì con nhận được ra điều đó và con muốn đúng nó là như thế. Thất thoát cho cái hành vi của mình trước đây nó mở ám. Thế rồi thì tiên cùng cái hữu đạo với nhau của cùng để tìm lừa người khác, thì có thể mình cứ chịu những cái hiện tượng nó thẳng thốt, nó sợ hãi, sợ biến động trong cái ngoài người kia, chứ không từ cái quả phân ân ngược về thân tình như thế, còn thấy được cái rồi thì cái con quả là thanh thản để trả cho mình. Hay là con mình đến, chứ không cứ mình đến như thế, thì tự nhiên không thấy nó lắng cái sự nó có không còn hồi hộp sợ hãi thẳng thốt nữa. Nhất là những cái tiếng cơ hãy trong những cái ngày vừa rồi, người ta khắp đây, nhiều hôm có sợ với lỗi là không cần như vậy, cái tâm thần thật.
Thì ráng mà ông pháp mà tụi con bây giờ đang đối trị với cái thân mình, tức là đối trị với cái tập thì về cái pháp mà an tịnh thân mình, chỉ biết đi tại ngoài hoặc an tịnh thân mình, chỉ biết đi hoặc là an tịnh thân mình, chỉ biết đi vô thì nhớ không ta biết
chuyện của mình mạnh mẽ đâu, nó không mạnh mẽ đâu, mọi thứ thế này. Mới một giờ rồi là cô út là cho ăn cái rau cầm tay vào làm thịt thật. Cô để lên để cũng đặt lên trước, nhưng mà cũng không cùng
được cái nào có gì.
Thế thì bây giờ con có biết giữ được cái gì giới luật trong chính thống của quốc gia thế này thì có được không? Hay là còn đang bày ra dưới trước cái chấm đỡ để giữ giới
luật? Như là trong khi mà ôn pháp để trị thì con giữ gìn giữ được cái nghiêm trình của con trị trị nghiệm của mình, mà thấy cái nội lực mà gì cái pháp tu của mình chưa đủ cái đạo lực này, thì con nên hai giới này, hai giới tập thiền, hai giới. Ví dụ bây giờ con muốn hút thuốc hay làm gì đó, hoặc là cái gì mà có thể mình khai phạm giới thì con phải khai ra, chứ đừng có để ăn không phạm giới. Khai giới của mình làm cái gì, như bây giờ con cần thuốc để ăn thêm cái uống thuốc thì con khai giới là được uống thuốc, khi mình khai giới uống thuốc rồi phạm giới không được tự để được. Nên bất kỳ cái giới nào đi nữa, con mà con biết nó được, mình sẽ vi phạm vào cái do của mình cái này, tức là hai giới này. Con khéo con hai, bởi vì sau này thầy sẽ dạy con hai giá kỳ phạm. Bốn giới gì giới luật nó có hai giá, giá là đập lợi, cái giá có nghĩa là đập lợi, hai là mở nè, rồi đóng lợi, kỳ mình giữ gì nó, phạm là phạm giới.
Cái này cái quy cách của cái khai thế là làm
cái khai giá, khi mà con muốn con thấy cái giới này mình không có thể nào giữ, mà giữ như thế này cái bệnh của mình nó sẽ không có thể mà thực hiện được, hoặc là làm cho người thân của mình quá lo quá sợ khai cái giới. Cái này bây giờ vì cái bệnh đau của con bây giờ nếu mà mình không có thuốc chấp khổ đau, cho nên mình sẽ khai ra để cho mình uống một thang viên thuốc để cho người thân của mình được buồn phiền, được lo lắng, do đó cũng sẽ có lấy giúp mình vì mình sẽ khai giới này ra, giúp cho gia đình của mình buồn khi sự thật mình biết về tình yêu giới của mình, do đó nó còn khai như vậy rồi tự học biết và làm hay để có chính mình được khai giới để mà giúp cho gia đình của mình. Lúc bây giờ đã con mới ăn cái miếng gì đó rồi cũng uống thuốc để trước mặt họ cho họ ăn, nhưng mà nằm ở bên trong thì con khi mà trước mặt họ không có làm được cho họ ăn, sau đó thì khi qua rồi còn mình còn sự chấm dứt từ con vi phạm cái giới do nó không nỗ lực để không chịu được. Còn nếu mà con không khai đó, tức là âm thầm con uống thuốc mà con bị phạm giới, mà phạm giới thì con bị chết. Nó phải có cái duy cách, cái lực, cái lực của nó để cho nó giữ giới thanh tịnh. Được rồi, bây giờ con nhận y bác à, con muốn nhận cái y cái bác không? À, này để cho y bác là phải giữ gìn giới cho ôm, nó phải nhớ là giữ gìn cho trọn vẹn chứ không có được lơ lỏng nha. Rồi thầy sẽ gửi lại cho cái y.
bác, rồi thầy cho cái lá. Con chưa có cái lá cái gì. Được chứ. Để hướng đến Phật thầy dạy. Để nó được có, được có vui phạm đó. Tập đi khai rồi cái phạm của mình nó nhẹ nhàng hơn là đại sư. Vì vậy mà con khai giới này rồi cố gắng khắc phục để được giữ trọn giới, chứ không phải là khai được cái thật thả lỏng luôn không có được. Mà khai được cái bổ bỏ luôn đó. À, đó đâu sợ rồi, sợ giới rồi, không dám đóng lại. Bởi vì khai thì phải giá lại, chứ còn mình nếu mà không giá lại, đóng lại thì khai luôn đó thì không được. Phải nhớ, nhớ là khai rồi cái giá lại liền rồi. Khai rồi để trong lúc đó mình sử dụng cho nó không bị phạt, chứ mình đóng lại. Đóng lại liền, không có được để. Còn khai khai luôn đó thôi, luôn tuồn luôn đó, thôi, hết giới rồi. Rồi cố gắng, thầy nói vậy, ráng cố gắng giữ giới là thầy của mình. Một cái người tu nào mà theo đạo Phật thì giữ được là thầy. Thì không khác, đừng có rời giới, rời giới là con sẽ sinh ra đó. Không, bây giờ rồi còn về, không, rồi còn đầu đi về, thầy giải cô, thầy cô đạp.
Chính bạch thầy, con phương pháp để đối chiếu lại với bạch thứ hiệp ngay chính lúc đó của ông ngồi khu tứ niệm xứ là phương pháp gì?
À, tứ niệm xứ là phương pháp gì?
Chứ mà không hơi cẩn thận thì
thế nào đó là phương pháp gì? Cho nên trong cái bài kinh mà ước nguyện Đức Phật nếu được duyên dịch thì chúng ta ước nguyện một cái điều gì không được. Đó là cái mục đích Đức Phật nói ra. Mà vì giới luật thì không ăn cư thời. Bây giờ mình chuyển mình mà mình ăn cư thời thì phạm giới được không? Vì mình chuyển mà còn nghĩ cho nên cái nỗi thoát khỏi thì thấy con đường của đạo Phật nó đi ngược lại với con đường đời. Cái hiểu của người đời không thể cái hiểu của đạo Phật. Nhưng mà là sao? Vì mình muốn thoát ra cái sự đau khổ của kiếp là người. Bệnh tật là một cái khổ trong bốn cái khổ. Mà bây giờ mà không giới luật thì làm sao? Mà phạm giới thì làm sao? Vì nhưng nó cái khổ cái khó phải của người đến giờ nào thì nó thà là mình tu rồi mình ra đi nó khỏe mình hướng dẫn người thật khổ thà là thầy tu thì ôm chặt pháp thì hạn chế trong thân. Nhưng mà cái người mà hướng dẫn các con pháp tu họ sẽ lên họ sẽ lên cho nên khổ nó hướng dẫn là phật phải làm cho nên vì vậy mà thầy cũng theo dõi chứ không bình đẳng nếu mà nó lên cao quá thì con không sao để trước mặt họ nào mình biết rõ hoàn toàn trong khi đó nó ảnh hưởng tới cả nhưng mà như người gan dạ nghiệp lực dạ thì cũng quan sát thì biết được như phải đúng con cần hết hết cái duyên số của họ chứ mà cỡ hết duyên số thì chẳng ai cho họ có dạ gan dạ chỉ cái duyên số nó còn hết rồi thầy bảo thầy nói thật nếu mà thật sự thầy biết con vì cái bệnh này mà con đã hết thì chắc chắn phải bảo bổ rồi chết chứ không phải sống được đâu chỉ có bị bệnh rồi chết không phải sống nhưng mà không mang tiếng rồi cho nên thầy rất mạnh vì trong khi cái thời gian gần đây thầy biết mặc dù là con đang chiến đấu với những phật giặc sinh tử còn mà thầy biết là một lần chưa có chuyển được đặt được chưa đủ nhưng dù sao đi nữa nó vẫn cầm cự chưa phải hoàn toàn nó thắng con đâu nhưng mà làm sao để cho nó thiện xảo để cho mình tập khi mà thắng con nó an ổn được con tập tập an cứu cho mình biết nó bị an cứu cho mình hơn thở hoặc là mình không ngàn con rồi để chờ khi mà nó đến nó tăng lên bệnh con nó tăng lên lúc bây giờ nó còn sử dụng được trú an trú để kỷ lưu của mình là như vậy nó có được tinh thần nó phải thời gian quá dài mà thầy bảo con nghĩ lại khi nó buồn ngủ, nhưng mà hiện tượng của nó không đánh con nghèo trong một lúc không được, nó đánh giặc trong lúc không được. Đó là cái nghiệp con phải trả, nhưng mà cái nghiệp của con phải trả. Cho nên bây giờ con dùng pháp thì nó không được, thì con ôm nhặt, cho nên con phải chờ cái lúc mà để bắt đầu nhận thấy thân tự lạc đó. Nó là cái lạc, lạc đi, nhưng mà con đừng có sợ. Rồi đến khi mà con tâm giấc mộng, con cũng phải nhận thấy con ôm nhặt. Con nhớ chị, vì có tính lực, nó dẫn dắt mình đi nhau. Thật sự của ông, cho nên phải khai thác giả bình chí, phải có giữ gìn, nhất là trong cái giai đoạn này có cái giữ gìn cả trong cuộc sống để cho thân tâm còn tiếp chiếu và có nhận là không chơi ai sống một mình nỗ lực chút nào, tất cả những cái điều mà còn sơ sót nghe băng nghe nhỏ coi chừng, còn nghe nhiều thì nó cũng bị lãng đi. Thế con mà ví dụ nghe nhiều thì con cũng làm cho con tâm như cái lời pháp từ dài nhé, thế không cần thay vì con để cho bạn rồi con lắng nghe từ nào chút trong cơ thể của con khi thật là nó là ít hơn con nghe cho nên vì vậy nghe trong thời gian đi để hiểu nhất định là cần gì cứ để gì cho nó thì có sự tâm tình trong vô trong thân phận có thể tâm và khi mà nó khó thì mình áp dụng vào cái chuyện mà để làm ăn có như vậy thì nó mới có cái thời gian để mình học được. Còn bây giờ cứ nghe băng nhiều đọc cái sách nhiều nó có lợi ích về nội bộ cho cái kiến thức của con về hiểu biết rõ ràng, nhưng nó lại mất cái giờ để con tư nhớ đạo khi mình thế thì khó thắng hơn dồn cái thời gian sống cho mình, tức là sống cho con, con nghe cái gì đọc cái gì sống cho mình, tức là từng cái tâm niệm từng cái thân của con phát khởi cái gì ngay đó có thật. Cái hàng ngày làm như vậy để tin là vì đạo Phật tu tập ôn pháp là một cái lẽ của mấy con để tập cái sức tỉnh thức của nó thôi, chứ nó không có đi vào đâu. Nhưng mà cái con ngồi con tu tứ niệm xứ gọi ngồi thâm tâm thẳng đó, mà để lắng nghe từng tâm niệm, từng cái thân niệm của con, cái tâm niệm là cái ý niệm khởi ra, còn cái thân niệm là cái thân mệt mỏi, cái thân đau, cái thân chỗ bệnh nhân. Thì do đó khi mà con lắng nghe từng cái niệm của thân, cái niệm của tâm, và đồng thời xả từng cái niệm của thân và tâm, không có để bị chứa ngại trên tâm của con, thì lúc bây giờ cái thời gian con tu nhanh chóng. Tại vì con đọc và trong những cái lời Phật dạy con thấy trong đó thì biết rất đầy đủ, rất đầy đủ những cái bài pháp để con tu bờ bên này bờ bên kia, con ở bờ bên nào con sẽ biết ngay liền ở đó quả là hắn chỗ đó chứ không phải chỗ khác chỗ nào thì quả là mà tâm có khởi niệm niệm này thì phải đẩy lui thì quả là hắn đấy, cho nên nó có cái gì đó con. Còn cái pháp như con đi thân hành niệm hoặc là con ngồi tu định là mục đích đó để trang bị cho con để gặp chướng ngại pháp mà đánh nó ra, chứ không phải cái pháp đó mà dẫn con đi nào có đạo mà chính cái tâm thanh thản tâm bất động đó tâm đó mới là thản. Là con cũng nó đơn giản bởi vì khi biết là mình nói qua kinh nghiệm tu 9 năm trời tu con pháp thì con sẽ thấy nó hiện, tức là nó cái thân con nó hiện, nó hiện hoài con không chịu cửa nãy con đưa cái tay ra cái thân hoài cho con hiện đâu, bây giờ nó con ngồi yên con biết nó có cái hiện hơn rồi thì nó lại xen vô cái niệm khác, bây giờ nó kinh khủng quá, đó là cái niệm của cái mà ngoài cái hơi thở ra mà có cái niệm khác thì hoàn toàn nó không phải chánh niệm. Con nghe Đức Phật nói thân là niệm, tức là chánh niệm là thân hành của mình là chánh niệm. Bây giờ thì đưa tay ra là cái chánh niệm, cái đi từ cái niệm giác mình sai, không có chánh niệm đâu. Bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là không phải chánh niệm, tà niệm. Mặc dù niệm Phật nhưng mà tà niệm. Nhưng mà cái thân hình cái tại đưa ra là cái chánh niệm của mình, cúi cái đầu xuống rồi cái chánh niệm thì bước đi cái chánh niệm của mình. Cái hơi thở này nó tự động nó ra vô ở đây, đó là cái niệm. Bây giờ có cái tà niệm xen vô là ở trong thân thầy, mà có cái tà niệm xen vô giờ cái tay thì mỏi, đó là cái niệm tà đó. Mà tà niệm thì phải đuổi chứ không có để trong cái thân của chúng ta cho nó đau cái gì. Cho nên ở đây mà ngồi có con ngồi, ví dụ như bây giờ có con ngồi một hơi có con bị mỏi, cái đó là tà niệm xen vô rồi. Thì bắt đầu bây giờ các con áp dụng trong cái phương pháp an tịnh thân hành để đi xuống vô an tịnh thân hành, thì các con nhít vô trong cái hơi thở con, rồi các con phát ý để an tịnh thì cái thân con sẽ không còn đau. Nhưng mà các con tu nó thì con có ý nào hết, do tại mình không luyện tập cái pháp an tịnh đó cho nên mình không đau. Chứ còn mình biết À, bây giờ nó tắt cái nó khởi cái niệm ở trong thân con là cái niệm thọ đau, thấy không? Bây giờ gì mà muốn cho cái thọ cắt thọ này nó chuyển biến được cái niệm đau, cho nên vì vậy mà con nhiếp tâm ở trong cái hơi thở thì con an trú trong hơi thở, do đó con nhắc an tịnh thân hành, rồi ý vui vô an tịnh thân hành, ý vui nó ra không? Hay hoặc an tịnh thân hành, rồi ý tâm tư thân hành, an tịnh thân hành. Nhắc nó về thực tạng nó cũng được nữa. Còn hay là an tịnh thân hành, rồi biết đưa tay ra, an tịnh thân hành, biết đưa tay vô, cái nương vào với thân hành của con đưa ra vô, hoặc là hơi thở, hoặc là cái tạng thấy thân hành của con. Thứ cái này đều hoàn toàn là nó có phương pháp để hiểu được cái này mà. Khi mà mình an trú được ở trong cái hành động đó rồi, cái thân của mình sẽ không có đau. Nhưng mà mình xả ra, còn đau cái gì? Phải không? Bây giờ con không có nhắc nữa, con xả ra cho bình thường là đau, cứ biết là chuyện tác động, biết liền ngay cái nghiệp của mình, bởi vì mình phải trả cái nghiệp cái gì, cho nên bây giờ mình trú trong pháp nó không đánh mình được, mà mình xả pháp ra là bị. À, lẽ đương nhiên là mình dùng pháp bởi vì mình biết đây là cái nghiệp mình phải trả. Cũng như bây giờ hồi nào con làm cái điều ác gì đó, bây giờ cái quả nó đến với con, tức là con phải trả cái khoảng thời gian bao lâu đó. Cũng như bây giờ thanh quan á, nó đang dùng cái phương pháp để chuyển cái bệnh tăng huyết áp lên, nó không chuyển cái bệnh hơn, mà bây giờ cái nghiệp của nó phải trả cái quả của cái bệnh đó, con hiểu không? Bây giờ nhờ cái pháp cho nên như vậy mà trong cái cuộc đấu tranh này, cái pháp nhờ cái pháp mà cái bệnh nó không tăng lên được, nó không làm cho nó còn quá khổ, nó có lần nó giảm xuống. Khi nó tăng lên bây giờ thì trong cái sự mà bình tĩnh như thế này thì nó không dám tăng lên, nhưng mà nó đặc biệt khi mà ngủ hoặc là chim bao nó sẽ tăng, khi đó ngủ mình không có ôm áp lúc mình tăng lên thì mình đứng mình thấy cái dưới ăn tăng lên cái cơ thể mình rất là khổ sở, do đó đó là mình có áp có bao mà, cho nên cái nghiệp nó vẫn còn chứ đâu phải mình cứ nghĩ mình trung chưa xong là lậu quẩn nó còn, lậu quẩn còn là còn, cho nên chuyện chưa hết, con hiểu không? Cho nên bây giờ con an trú, con nhắc mình nó an ổn, nên mình thả ra thì nó còn khó đau, thì an trú là hết, chừng nào mày đi đâu mới thả, còn mày không đi tao nhất định đâu thả. À, nó có thể nó kéo dài đi, cái này đó cũng như bây giờ con bệnh đau thì con đi bác sĩ, nó không ai hết bệnh con liền đâu, nó cũng mấy ngày con phải cứu tiền, là con phải này kia đủ thứ lên, mà cái nghiệp con nó không chết thì nó hết đau, nó hết đau rồi thì cái thôi nó sẽ bệnh thành bệnh khác, chứ chưa phải là nó hết luôn là bình thường. À, thì mình dùng pháp mà, dùng pháp mình chuyển nghiệp, cái đó là dùng pháp chuyển nghiệp, cho nên con cứ ôm pháp như vậy. À, bây giờ nó không bệnh thôi, mà mày bệnh tao biết là cái nghiệp. Còn khi nào có bệnh nào mà sơ sơ mà nó ấy thì con chuyển nó mau, còn cái nghiệp mà nó có cái thời gian nó kéo dài, cái nghiệp con cứ ôm pháp, con ôm pháp thì con hỏi thôi. Cho nên con thấy khi mà bây giờ nó con còn yếu là con nương vào cái pháp như hơi thở, thân mai nó kêu nó an tịnh. Còn khi mà cái người ta mà có đủ cái lực rồi thì ta chỉ nương vào thanh thản là nó không đạt. Cái trạng thái thanh thản là trạng thái niết bàn, cho nên không có cái nghiệp nào mà tạo được. Còn mấy con chưa đủ, con giữ thanh thản không được đâu, cho nên còn an trú thân hạnh của mấy con cấm nó, có hiểu không? Cho nên cái gì bây giờ con bị cái đầu con nhức thì con muốn cho đừng có cảm giác cái đầu thì con an tịnh thân hạnh, cứ đi cứ đưa tay ra an tịnh thân hạnh. Hiện hơi cái tâm con nó đưa vào thân hạnh thì cái đầu con không thấy đâu, cái đau coi như không có thấy đau đâu,
chỉ đau
thì con an trú vào, nhưng mà an trú vào con phải nhiếp tâm trong thân hạnh của con chứ con không có nhắc không được. Con nhắc mà con phải an trú trong cái thân hạnh. Con không cho giống như con nhắc an tịnh thân hạnh của đứa đứa của an tịnh. Nó bắt con phải chú ý cái hơi thở. Chú ý hơi thở là cái thân hạnh rồi đó. Nó là nhiếp tâm trong hơi thở để mà đẩy lùi chướng ngại. Chứ không, con nghiệp con trả mà con ôm pháp là con không đau nó là ai đó. Chứ còn không kéo thì con lạch trọn hết đó. Nghĩa là con cứ nằm đó mà con nhíp từ đầu cứ bị nhíp qua hai, nhíp qua, nhíp qua, nhíp qua, con bị nghiệp. Còn giờ con ôm pháp con thấy nó không đau.
Ôm pháp
mà con trả ra đau là tại nghiệp con chưa chuyển. Cho nên do cái chỗ mà nghiệp nó chưa chuyển đó, thì con biết là giới được chưa xong. Còn phạm giới đó phải hiểu, giới luật nó xong rồi nó không bao giờ mà con đắc ý nó hết liền nữa. Bởi vì Đức Phật nói thân mình bạn đau bệnh đau, ước muốn cho mình đừng có đau thì trước được tiên chứ, rồi mới dùng pháp mà nó được, tức là dùng giới hành đó thì nó sẽ hết luôn. Thế mà khi mà con thấy cái nghiệp con nó chưa thì còn giới luật chưa. Bây giờ ví dụ như bây giờ đó thanh quan bệnh đau như vậy mà hôm nay đắc ý như vậy mà không hết là giới luật chưa chừng. Thì nó còn sôi sót giới luật, chứ còn giới luật mà nghiêm chỉnh rồi, tác ý ôn pháp mà tác ý nó không sao rồi, nó hạ, huyết áp nó hạ xuống rồi nè, nó hết luôn, giới luật đó. Cái giới luật thì nó làm, nó chuyển hết những cái quả nhân quả của mình, nó không còn cái quả nào, giới luật được mà. Cho nên thầy đọc, sau này mấy con đọc những lời Phật dạy mà thầy chỉnh lại cái bài mà gọi là bài tứ quyển đó, bài tứ quyển. Nó có những nó có 15 cái điều ước nguyện ở trong đó. Thì những cái điều ước nguyện nhất là thân chúng ta bệnh đau là ước nguyện sẽ hết bệnh đau, chúng ta sẽ giữ được nguyện chỉnh. Nhưng mà giới luật bây giờ các con thấy chúng có 10 giới đức thánh CD, còn những cái giới cấm kia nó chưa phải không? Nó thì cái bộ giới mà thầy soạn thảo chưa xong, chứ thầy soạn thảo xong rồi mấy con thấy mấy con sơ xuất được cái nhiều giới. Cho nên mấy con thấy mấy con cái nghiệp của mấy con nó một cái khối nghiệp nó lớn vậy. Mà giới luật thì nó mất mấy giới bao nhiêu nó chưa chưa tròn, cho nên làm sao hiển ta nổi. Chừng nào mà giới luật nó giữ gì nghiêm chỉnh rồi, cái nghiệp thiện là do cái giới luật nghiêm chỉnh nó thành cái khối thiện, còn này khối ác, cái nghiệp ác nó nhiều, mà nghiệp thiện mới có một cái giới nó chưa đủ, mà tròn thì thế giới luật của nó là thiện pháp nó chuyển. Cho nên bởi vậy thầy nói tu hành nó phải đúng cách, chứ còn hơi sót chút xíu anh chưa đâu. Cho nên bây giờ thể mà khi mà ví dụ như con dùng cái pháp con trú vào trong cái pháp thì cái bệnh con còn thấy hoặc nó giảm xuống, hồi trong con trú pháp mà con xả ra cái bệnh trở lại, hoặc nó giảm một chút ít nào đó thôi chứ nó chưa phải thật sự. Nhưng mà do cái đó mình biết cái gốc thì pháp dưới luật mình chưa chứng chỉnh, chưa có hoàn thiện đâu. Bây giờ ví dụ như trong cái giới luật người, trong cái giới luật 25 cái giới luật di đúng không, cái giới hành, khi mình đứng lên mà mình sơ sót mình quên chú ý cái bước đi của mình là mình đã phạm giới. Nó nói vậy đó, bây giờ con mở miệng con nói mà con quên suy nghĩ trước khi con nói là con vừa phạm giới, giới thân hành, giới câu hành, ý hành. Mỗi cái tâm niệm của mình khởi ra mà mình không có tư duy suy nghĩ để xả nó là mình bị rồi. Đó là giới hành của sa di đó. Thế nên đọc cái mình lại cái bộ giới 10 giới thánh sa di, con sẽ thấy nó có một cái căn bản rất lớn là mình áp dụng cho được giới luật đầy đủ. Thì bây giờ ai có thân này cũng có cái nghiệp khổ, nghiệp bệnh, không có người nào mà thành khỏi. Nhưng mà khi người ta giữ giới được thì cái phương pháp mà an tịnh thân hành sử dụng vô thanh tịnh thân thành chúng như thế nào, giới nó là cái nền tảng, cho nên cái pháp này nó sẽ mình thức ở trong đó thì mình sẽ chuyển hết. Còn nếu mà giới luật mình lỏng lẻo thì mình thức được yên, đó là con thức trong giới yên đó, nhưng mà con xả ra thì mình còn bị giới nó lỏng. Cho nên mấy con biết, thầy biết mấy con giới còn lỏng chứ chưa phải chặt rồi, mấy con không bao giờ trở bình. Giới luật là chuyển pháp, nó là thành hộ, thành hộ pháp, nó hộ cả thân và tâm của mình bình an, rất là bình an. Nhưng mà mình coi thường giới, nếu mình chưa hiểu giới, chưa biết hết giới của mình, giới là đức, là hạnh, là thiện pháp, cho nên trong cái sự tu tập giới luật là đầy đủ của chúng ta. Mà thầy thì nói chung là bây giờ thầy rất không có gì giờ, như hồi nãy thì làm việc ở trên má quên, làm mà sai mê trong đó để mà chỉnh lại những cái cần thiết của cái giới hạnh, giới đức, giới hạnh. Làm cái gì vậy, cái dâm tưởng tượng như vậy chứ là nói không vậy. Cậu đường có người để chờ thì à, để mình hỏi với đây với ngài rồi thì mới nhớ mắt la mà không quên được, đã quên. Nhưng mà thì tin rằng thì đã dặn của ông Phật dặn thì nào trong cái ngày thứ hai thứ ba đó, khi nào đó tới cái ngày đó có ai chờ thầy thì quên. Đủ biết là thầy lo cho mấy con có được cái đầy đủ cái bộ đức hạnh, cái bộ giới đức hạnh để cho mấy con nhờ đó mấy con đưa vào một chuyện hết thì khi mà con theo đạo rồi mấy con không sợ bệnh nào, chết mấy con không lo lắm, mấy con làm chủ được không chết. Cái mục đích của đạo Phật là đem ra đời là giải khổ cho mọi người bằng cái nền tảng vững chắc, mà cái nền tảng đạo đức, cho nên nó chuyển ác pháp hết. Chúng ta có cái đau khổ là do ác pháp, chúng ta có cái đau khổ, còn chúng ta thiện pháp chúng ta có đau khổ. Ở thì bây giờ mấy con tu mấy con thấy hiệu nghiệp hiệu quả. Bây giờ tại sao mình ôm pháp mình không đau, mà mình thả ra đau, tại sao vậy? Mình biết bởi vì mình ôm pháp như ôm gì, ôm phao qua biển, thành ra làm sao mà chết được, mình không khổ được. Ôm pháp là khổ đó, từ ra mình ôm không chặt thôi là mình bị. Cho nên vì vậy mà hôm nay mấy con ở đây mấy con chứng kiến được cái điều lợi ích rất là lợi ích. Ví dụ như có một cái điều kiện gì ta nói mình này kia nọ, con thấy tâm mình nhẫn nhục bình tĩnh, thả tâm không cái phiền não cái giận gì đó là mấy con đều có cảm nhận được cái này. Bởi vì ở đây đều có cái điều kiện đó để mấy con mới nhận được tâm của ta. Bởi vì cuộc đời là nó toàn bộ xung quanh mình là toàn ác pháp, mà mình có xả tâm hay là không xả tâm, mình xả tâm tức là bị pháp nên cái buồn thì cái này là cái đúng, cuộc đời là phải như vậy thôi. Bây giờ không người này nói vậy cũng có người khác nói khác, tôi không thế nào mà người ta khen tôi nói đâu, mà không có bao giờ người ta chê tôi nói đâu, nó có khen chê đâu, nó có nên nào
về qua lại đây.
Cái đó cái đó con, nếu mà con không có cái pháp bát ý nó sẽ làm cho con có cái hận lòng. Vậy đó con cái pháp đó, nhưng mà con thấy cái đó là cái lực nghiệp lực của con, cái lòng vui hờn mát ở trong lòng đó, đó là cái nó cứ nhớ đến cái lời nói của là hối nó đau nó
phải
đó, chính cái đó là chính cái đó là mới cái đó mới chết người ta đó. Nó khó cho nên khi đó khi mà nó đến đó thì mình phải thấy mình phải thấy như thật thì nó mới lời đó. Còn mình thấy nó không như thật thì buồn thì mình là mình tự bị ác pháp. Đó thì bắt đầu bây giờ người ta lửa rôm đi nó đỡ, còn con lửa than đá nó mới chết, nó cái ngầm ngầm hoài đó. Nhưng mà con biết tại sao con phải xét thấy tại sao mà lửa rôm, tại sao mà lửa than đá không? Cái lửa than đá là lửa không có nói ra, cho nên nó ngầm nó dốt hoài. Còn cái lửa rôm là tại người ta bồng người ta phát lên cái đồ thôi, lửa rôm nó bừng lên cái đồ thôi rồi nó hết. Còn mình trong cái thế mình không có nói, còn cái thế người ta thấy nói cho người ta xả ra, còn mình không có nói cho nên như vậy đâu, nó ngập lúc mình. Cho nên cái mà mình nhẫn nhục mình không nói mà nó không để cho nó đớn mình, cái đó là cái mới tu. Còn cái mà ngập ngập vậy là cái cũng không tu, biết là xả không được, có ý chưa? Bởi vậy cho nên cái mục đích của cái đạo Phật, người ta phải khởi cái tâm từ để mà xả cái đó. mình phải xét qua cái điều kiện đó, cái tri kiến giải thoát, mình phải xét qua cái đối tượng đó để cho mình suy tư người ta làm cái điều đó là người ta đang ở trong nào, người ta không tránh khỏi đâu. Và do đó mình thương người ta. Thì khi mà cái tâm mình thương người ta, biết người ta trong ác pháp, thì mình thấy được nó tác động được, thì mình cứu người ta. Thôi mình khởi được, bởi vì tâm từ nó mới đối trị với tâm sân, tâm hờn vậy đó mà. Tâm bi nó đối trị tâm hại, tâm hờn. Còn cái tâm từ nó đối tâm sân, sân là bực, nó tức giận thôi. Còn cái ngầm mà nó hờn trong ruột mình á, đó là phải đối trị tâm bi. Nghe từ, từ thì nó đối trị với tâm sân, mà bi nó tâm đối trị tâm hại, cái tâm hờn. Thì bi chứ. Cho nên khi mà mình từ thì ngay đó mình nhận. Nhưng mà bi là mình xét rất kỹ rồi mình mới bi, mình mới thương xót được cái người khác. Khi mình thương xót được người khác, tâm của mình nó chỉ có hai phương pháp đó, nó mới xả về nó hiểu. Còn nếu mà hai phương pháp từ bi không có, nó không xả thì mình chịu được. Rồi mình chịu được đến mức độ nổi thì mình phải hận ở trong lòng, rồi bắt đầu đó mình nói cho người kia nó thành đã tạo thành ác pháp ác nghiệp nữa. Nó bởi vì cái hận nó kỳ lắm. Nó không có chịu để trong bụng nó đâu, nó chịu đó là cứ bắt đầu đó. Cái bệnh này thầy nói thật sự, nó đi ra nó ở cái người nó dậy dậy, nó xấu từ đó mình lâm nó thành cái miệng mình nó xấu, thành ra cái ác pháp. Đó là cái bệnh của mấy con ngàn đời. Nó không hận thôi, mà nó hận rồi thì nó đi nói người này người kia, cái người nó chụp đá cái nư của nó này. Đó là thành ra tạo cái ác pháp của không niệm. Cho nên đối với thầy thì nhìn, đối với thầy thì để nhìn mọi người đều là tốt, người đó nói nặng nói nhẹ nói xấu nói gì đó thấy chưa, nhìn họ tốt hơn. Giờ thầy rất thương họ là người vô minh, họ là người thượng thầy, cho nên họ đã tạo vừa khởi ra một cái niệm nghĩ người ta xấu là mình đã bị được. Chứ chưa nói đâu, đã là sự việc đó nó đã ảnh hưởng đến. Còn mình nghĩ người ta tốt ai cũng tốt hết, tâm mình được cởi mở. Nhưng mà sự thật là khó, chỉ cái người mà tu cái thật sự là thấm nhuận nó lâu, thiệt lâu bằng cái kia kia bằng cái đức hạnh như thế nào thì bây giờ nó mới quá giải nổi. Còn lơ mơ thì nó không có nhiều. Thầy con nhớ cuộc đời của mình bây giờ bỏ nó tu để tu cái gì đây? Có phải tu cái đó không? Hay là mình tu để mà tu cái pháp này, đi kinh niệm, đi thân hành niệm, rồi định niệm hơi thở, rồi ngồi quán vô lậu, cái pháp này nó không phải vậy mà chính cái chỗ đó. Cái đối tượng đó, cái ác pháp đó, nó giúp cho chúng ta tu. Mình tự xem mình tu cái gì, tu là làm cái gì, chứ không phải những cái pháp này trợ giúp cho chúng ta trong một cái ngày chúng ta tập luyện như vậy để nó trở thành cái thanh tịnh, phá đi cái buồn ngủ, phá đi cái lười biếng. Nó có cái thời gian mình làm cái công việc tu pháp này, nó làm cho mình không có nhàn nhã. Rồi bắt đầu mình ngồi lại để cho nó nhàn nhã, những cái pháp đó, những cái đối tượng đó nó gợi trong lòng của mình, bắt đầu đây mới là đây mới chính tu thật nè, tu đối tượng đó nè. Đó cho nên bây giờ mấy con thấy thân mình không bệnh mình tu, chứ bây giờ thân chưa phải lúc đâu, chính nó bệnh đó mới là chính tu á, nó đang đau đó mới chính tu nó đó, tu làm cho mày hết đau đó. Đó nè, bây giờ tâm nó phiền não nè, tu nè để cho nó hết phiền não, tâm nó hận nó buồn nè, tu cho nó hết. Đó là cái điểm mình ở đây không có tu có thành không có kẹp tắc gì hết, mà mục đích làm sao cho cái tâm này nó thanh thản, không có chút gì mà lợi phiền não đau khổ, thì đó là chính. Cho nên thầy mới vợ bên kia sao chịu ở ngu gì mà ở cái bờ giải thoát nổi bao nhiêu đó là mấy con cũng tiến giải thoát rồi, phải không? Ngu gì, ở đời nay đâu có bao giờ ai mà chết đem cái hận này xuống dưới mồ mang hoài nó đâu. Nó lên sanh đứa nhỏ nó có hận thù đâu, còn thấy đứa bé mà sanh ra nó có biết thù hận ai đâu, nó có biết ai đâu mà hận thù à. Ba hồi cuộc sống của nó bao nhiêu người làm cho nó buồn khổ lắm chứ, nhưng mà khi mà nó sanh ra đứa bé khác nó có biết. Rồi bắt đầu mới quân vô mới có thù, mới hận, mới ghét, mới tạo ra ác pháp, mới nghĩ người này xấu, người kia tốt. Có đúng không? Rốt cô rồi chết rồi thì cái ba cái này thằng lại nó phát hết, không thấy lên làm đứa bé khác, không thấy gì, không nhớ. Cũng như bây giờ con nhớ đời trước con có hận thù, có ghét ai không, đâu biết người nào đẹp lắm. Nhưng mà xong cái đời nay con có ở cái người này, nó tôi làm, họ đánh đập tôi, làm đau khổ, chịu mà không thể. còn mang sáng tôi đủ biết. Bây giờ còn nhớ được rồi, mà chết rồi cái nhớ này nó đâu không biết. Thôi hai nó đâu mất rồi, nó đâu mất. Cho nên vì vậy mà mình nghĩ nó có gì đâu, nó thật sự nó có cái gì không. Ngay bây giờ tôi còn sống mà tôi bỏ hết thì chắc chắn là tiền còn không. Cho nên nó dễ lắm, bờ bên đây bờ bên kia. À, cái này là bờ bên đây rồi, mày buồn phiền mày đau gọi rồi. Mà đây là bờ bên kia, cho nên là ngồi đây thật ký dễ không? Còn em dễ dàng nhận diện khi mình nhận được cái con đường nào, con đường thiện, con đường ác. Mà con đường thiện thì nó đi, chứ ai đi, ai giải gì mà đi cái đường. Tự nhiên con cứ nằm nằm để cho nó phiền mạo trong lòng con. Thì đó là cái dạy, chứ đâu phải cái thông minh của mình, chứ đâu phải cái khôn, chứ đâu là cái ngu dại. Điên gì mà cứ ôm lắm, nó là để cho nó làm cho con đau khổ đã ra. Nó còn hiểu không? Cách thức nó mới vậy, mình tư duy suy nghĩ đừng có để cho mình khổ. Bờ bên kia mình phải ở cho ai, mình nhảy về bờ bên đây để làm mình cho khổ. Mau đi qua chứ không ở bên đây được. Thì như vậy là suốt trong cái thời gian 5 tháng, 6 tháng mà con cứ ở bờ bên kia thì hoàn toàn con sẽ đủ đạo lực của con chứ gì. Bây giờ muốn chết thì nào, chết muốn sống thì nào, sao bệnh đau hét tiếng bị mất. Có gì mà phải lo, bởi vì cái tâm thanh tịnh quá, thanh tịnh rồi nó đâu còn ở bờ bên đây nữa đâu mà khổ. Con của thầy nói thật sự, sao thầy nghĩ thầy nói kể mà mấy con tu rồi nó tôi năm này đến năm kia mà thầy nó quá đời quá đó, thì tu cái gì kỳ. Bố mấy cái người này mà tu cái gì lạ lùng, người ta chảm hết. Thầy hồi đó thầy không biết. Còn giờ mấy con đã đưa thầy dạy cho ở bờ bên kia rồi, đừng có qua bờ bên đây mà tại sao cứ nhảy qua bờ bên đây hoài. Cũng như con, thầy đã dạy rồi mà con nhảy gì trên nhà lạc rồi. Đó là thầy nói nghiệp, mình ở bờ bên kia, nghiệp nó lôi không có được. Tao không biết bờ bên kia, tao không chạy qua bờ bên kia nữa. Mà sao mà cứ lôi mình cứ chạy à. Kỳ vậy, con hiểu không? Ôi mấy con tiếp thì nó điên đảo gì? Điên đảo chứ. Thế nếu mà không điên đảo mấy con đồng bận hồng, đồng bận điên vậy. Đã hiểu rồi mà tại sao không chịu xả. Không chịu ở bờ bên kia cho nó sướng. Nó bị lôi nữa, bị nghiệp nó cộng thêm cái nghiệp kia, nó lôi con ra, bị nó là cái nghiệp ở ngoài kia. Mọi người đó họ đang bị nghiệp. Mình tu là mình chuyển nghiệp. Bây giờ mình ra mình đụng họ cái nghiệp của mình, nó bị cái nghiệp kia nó hợp nhau quá, nó lôi ra, xôi. Là tu được cách ấm nhau. Có ai không con ra không đụng, nó lôi. Họ bắt đầu bây giờ cái nghiệp của mình, cái nghiệp mình hay nói. Nó ra rồi cái ta hỏi à, chú anh các bác chú tôi gì cái tu như thế nào biết sao cái mình nói ra cái bắt đầu đặt cái ý kiến của họ là bắt đầu chống lại mình, bắt đầu mình buồn mang trở mắt mình lý lưng họ bị nghiệp lâu rồi. Lẽ ra thì khi người ta nói cho mình im lặng thán đi, họ nó đâu có lôi mình được, mày để lôi một hơi thôi lý được đủ thứ hết. À, một là họ thua, hai là mình thua họ chứ ở đời sinh nhật con bị nghiệp lắm. Đó là thầy nói về cái phần đó, còn cái phần khác nữa nó nhiều thứ, nó nhiều nghiệp lôi thứ chứ không phải một thứ đâu. Nó lôi đó, nó lôi mấy cái đó. Chẳng hơn vậy, mình cũng đang bị nghiệp lâu. Mấy họ có vui nữa, con cũng bị nghiệp lắm. Cái nghiệp của họ mà nó lôi cho mình. Vậy có đó chứ mặn á, nghiệp lôi á, thầy nói thật sự ra. Thầy nói bây giờ có ngồi tu không được, thầy cho đi để cho nghiệp nó thôi. Nhưng mà cố gắng giữ, còn ngày trở lại thì mai, còn không ngày trở lại thì kể nó lôi tiếp tục. Thì bây giờ đi về quê, nghiệp nó lôi mà. Nghiệp nó lôi đi chứ nè. Cũng đi ra rồi gặp mấy ông đại thừa, mấy người kia mới lý luận, mới tranh. Bởi vì mình nhận ra được cái gì rồi và hạt hai lắm. Nói ra mà đụng người ta là dập. Đúng rồi, đập dập. Rồi người ta tức giận, người ta tìm cách này cách kia, người ta hại mình chứ đâu. Người ta tha mình, người ta đâu có chịu thua. lý luận thì người ta không bằng mình rồi, vì tính chân giới rồi, họ phạm giới rồi, nhưng mà họ chỉ tìm cách họ hãm mình.
Thầy nói bây giờ thì dặn rồi mấy con đi ra là tôi chừng cũng thôi chứ được. Thấy là buông luôn pháp rồi. Bởi vì thầy nói mấy con cái hắn tôi cho mình tâm đi, rồi chừng nó tùy nhiên. Chứ việc là thầy tu rồi ra đi khỏe đi, của độ người ta nổi lắm. Thì thầy dạy cho con dễ quá mà không con tu được đi quá vậy, cứ ở bờ bên này không có đi qua bờ bên kia. Tôi rõ ra thì dạy khó chứ, đi ngồi chơi mình coi chứ có tâm mình như thế nào, ở bờ nào biết liền. Thì cứ ở bờ bên kia thôi, bờ bên này thì cứ dẹp, thì cứ như vậy thôi. Thì ngày này qua ngày khác thì thời gian đâu có lâu, 5-6 tháng, 3 tháng là cao chứ đâu có gì. Thế mà cứ 5 tháng cầm lên, cứ năm này đến năm kia, đứng lại là 3 năm, đứng lại đến 4 năm, 5 năm mà chẳng thấy gì hết. Ngồi thiền thì có khá, đi thân hành niệm thì cũng hay, nhưng mà cuối cùng thấy thành tập cái này không phải, mà cũng không nghe. Mà bữa nào đêm nào thầy cũng thấy cũng đi thân hành niệm, cũng ngồi cũng hít thở cũng này kia cũng đủ hết, đúng là tu pháp đúng đó. Nhưng mà cái tâm không chịu trả, cái chính không làm mà cứ làm cái vụ nhiều quá. Thôi mấy cụ con tu tập cái pháp phụ thì nhiều, mà cái pháp chính thì con tu ít, cái pháp trả thì tu ít, có đúng không? Mấy con ôm pháp đi thân hành niệm này tốt mà không, rồi ngồi hít thở tốt mà đi kinh hành phá ôm cặp tốt mà đi làm mọi cái này thì thấy ôm pháp thì tốt rồi đó. Cái pháp là tốt nhưng mà cái trả tâm là không tốt. Cái trả tâm là cho nên thở là chút gì với con chỉ nhím ha, có gì để cứ nghe con cũng phiền não cũng bụng. Thì đó là do cái sao tâm. Lẽ là tu cái pháp kia thì cái phần xã này cũng phải nhiều này không. Nó cho nên thỉnh thoảng cố của vợ cái lên. Mà nếu mà không có cố cũng biết cái đâu, nói ai cũng dạy nó hết. Phải không? Bởi vì thầy nói thử ra phải nhìn quan sát từng cái tâm niệm của mình, từng cái thân của mình, nó còn cảm thọ đau là còn ác pháp nó chưa hết. Cái từng cái tâm niệm mình nó ngồi nó thanh thản mà nó không khởi thiện niệm, tức là ly dục được, mà nó còn niệm là còn dục được, thì từng đó mình ngồi lại để mà ly nữa. Còn tu mà ôn pháp tu thì bị ức chế, nó tỉnh đó chứ nó ức chế, vì mình đang ôn pháp thì nó không ra, còn mình ngồi chơi như vậy. Bây giờ nó ra hơi, nó đủ cái chuyện hết rồi, nó ra rụng. Không cần thì nghĩa gì. Thì các con thấy nó đủ mặt của nó. Cho nên thầy nói, biết pháp rồi mấy con lắng nghe cho kỹ. Thầy nói, bờ bên đây bờ kia ở bờ nào? Bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy thấy rõ ràng thầy ở bờ kia nè. Tâm thầy có quyền nào, thân thầy có đau đớn chỗ nào đâu mà không ở bờ bên kia. Rõ ràng là thầy đang chứng quả là hát nè. Quá là hắn là vô lậu thì bây giờ không có lậu hoặc không có đau khổ thì tức là ở loa ăn cái gì. Nhưng mà nó được mấy giây mấy phút nè, mấy con ngồi nghiệm nè, mấy giây nè, bây giờ nó 3 giây hay 5 giây hay là 1 phút nè, 1 phút mày tới rồi tao đuổi, tao trở về bờ kia, tao đâu có để. Cho nên cái cuộc mà nó lôi mình qua lại bờ bên đây bờ kia, nó hay lôi mình không? Cái thằng mà ở bờ bên đây nó cứ lôi mình, cái thằng nghiệp nó lôi mình về bờ bên đây. Cho nên thầy ngồi nó phải ở bờ bên kia, bắt đầu giúp qua cái bắt đầu cái tay thì đau, có phải nó lôi thầy qua bờ bên đây không? Thì nhất định thầy dùng pháp thì nhảy qua bên kia chứ, thầy đừng điên gì ở bên đây cho thầy ngồi. Cũng như con ôm pháp con hết đau thì con ở bờ bên kia chứ gì, điên gì mà thả ra để mà ngồi bờ bên đây. Bây giờ sáng đêm con cứ ôm pháp đi thì con cũng ở bờ bên kia luôn, thì có gì có phải không? Chứ ai đi gì thả ra để coi con còn đau hay sao. Làm luôn, một ngày cũng được, hai ngày cũng được, chừng mà nó thật thì mình thăm luôn chứ có gì đâu sợ. Con yêu mình giết tham gia đủ tâm được lâu chừng nào tốt đấy. Để cho mình xả được cái này tức là mình xả được cái khác. Mà hãy nó lui rồi thì mình ngồi lại mình chờ coi nó có không, chứ là ngồi đây mà chờ giặt đến đánh
thế tu có tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ ngồi chờ giặc đến, nó đến là đánh, mà không đến thôi, không chọc ghẹo nó, mà ngồi chờ, chờ nó đến thì đuổi, cảm họ, họ làm, họ khổ, họ bất lạc, đuổi hết. Rồi bắt đầu tâm niệm của mình, tâm niệm thì nó có họ làm, họ khổ của tâm nữa, mình cũng đuổi luôn. Rồi bắt đầu nó ác pháp bên ngoài, nó bắt đầu che khổ người nói này, kẻ khác ra vô, người khác tivi, tình trộm, đuổi luôn, không để cho trong đầu chúng ta để nghe ba cái thứ này, đuổi hết. Như vậy thì chúng ta sẽ hơi bận. Rồi ngồi đây mà suốt ngày thầy chỉ có ăn hai bữa cơm, thầy đuổi nó đi hoài, thì đuổi riết, ngày này qua ngày khác, bảy tháng thì chúng ta cứ tâm. Đức Phật đã nói mà bảy ngày, bảy tháng, bảy năm, mà giờ bảy ngày thì gần như tâm chắc chắn là thầy đuổi vậy là, như cần như vậy là bảy, bảy tháng. Mà thầy có tệ lắm mà bảy năm thầy đuổi tâm. Mà mấy con giờ tu được mấy năm, ba năm rồi, còn bốn năm nữa. Mà bốn năm nữa phải đuổi riết nó mới đi, chứ còn không đuổi tụi không đi vậy. Ở năm năm rồi còn hai năm nữa. Thì con nên nhớ cái thời gian như vậy, bây giờ xét mình đuổi được bao nhiêu nè. Nếu mà thật sự ra thầy mà ngồi thầy, ai mà dạy thầy đúng nói rồi, trong vòng 7 tháng mình phải xong thôi. Thầy ngồi đi thầy cứ đuổi nó chứ thầy có làm gì đâu. Mà thầy thôi lo đói lo nói đưa thầy bắt cô, thầy ăn bữa cơm cho no rồi bắt đầu từ đó về sau suốt ngày đêm ăn 4 tiếng ngồi thầy đuổi dặn, đuổi ba cái đứa này hết. Rồi hôm sau thầy xin bữa cơm thầy đuổi nữa, không ai chọc ghẹo thầy, thầy nóng thì đuổi cái thân tâm của thầy thôi, không chơi ai nữa thầy đuổi thôi, vào tháng bại tháng thầy thôi. Nó là nguồn đến tu như vậy thôi, chứ có gì, bởi vì khi mà có biết pháp rồi không có tu lâu, tu mau lắm. Mà mấy con biết pháp thầy dạy rồi mà cái đuổi này không đuổi, mà cứ đi kinh hành đi này kia tập tưởng là nhiều đó đủ. Cũng như mấy ông thầy mà tụng gõ mỏ tụng kinh cũng nghĩ được mình tụng kinh vậy thôi, tập kinh đó là mình tu rồi, cho nên ngày bốn thờ, bốn thờ là tụng niệm. Có phải không, ở chùa họ bốn thờ, họ nghĩ là tôi cũng vui vậy là đủ rồi, chừng đó tôi chết tôi cũng lên thiên đàng, tức lạc rồi, họ không cần lo nữa.